là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc phát triển đối tượng tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đến là ghi nhận việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề gia công và thiết kế sản phẩm mộc của trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu xây dựng nguồn dự bị động viên và giao chỉ tiêu động viên huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Hội nghị đã thông báo các quyết định giao chỉ tiêu xây dựng nguồn dự bị động viên và giao chỉ tiêu động viên huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 2, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các đơn vị địa phương giao nguồn và nhận nguồn. Để thực hiện tốt việc tổ chức hiệp đồng giao nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2021, các địa phương đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm các quyết định giao chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 2, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thống nhất về chỉ tiêu thời gian nội dung huấn luyện chuyên nghiệp quân sự, tiêu chí về chính trị, đạo đức, sức khỏe và tuổi đời của quân nhân dự bị động viên. Trên cơ sở đã thống nhất hiệp đồng tạo được sự đồng thuận thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí phụ trách công tác bầu cử ở các xã, thị trấn. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử, hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác bầu cử, các nội dung liên quan đến hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 3.300 ha rừng. Trong đó có trên 2.450 ha rừng trồng tập trung, cùng với đó chăm sóc tốt cho hơn 37.310 ha rừng. Sản xuất được 1.134.000 cây giống lâm nghiệp các loại. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khai thác và tiêu thụ được 31.430 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Thực hiện kế hoạch Tết trồng cây đầu xuân, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trồng được hơn 228 ha rừng. Việc tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh đã tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ và phát triển rừng.
Năm 2020, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19, nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đạt doanh thu 350 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 13,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 170 lao động với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng. Năm 2020, công ty phấn đấu doanh thu đạt trên 350 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập từ 9 đến 10 triệu đồng một người một tháng.
Năm 2021, huyện Yên Bình được giao chỉ tiêu gọi 155 công dân nhập ngũ. Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chủ động tham mưu với huyện ủy, ủy ban dân huyện ra chỉ thị nghị quyết và triển khai kế hoạch về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Bình đã phân công các thành viên phụ trách các xã thị trấn làm tốt công tác rà soát số thanh niên trong độ tuổi, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tích cực tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự tới mọi đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên. Quá trình triển khai nghiêm túc chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, gắn tuyển quân với tạo nguồn quân nhân dự bị và tạo nguồn cán bộ cơ sở, nên 100% công dân được gọi khám tuyển đều chấp hành tốt. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày lễ giao nhận quân đã được huyện Yên Bình hoàn thành.
Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Trấn Yên vừa tổ chức cấp thẻ căn cước công dân cho 75 người là đối tượng chính sách, gồm thương binh bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, trước mắt, Công an các đơn vị ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử với những trường hợp công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp chứng minh thư nhân dân 9 số, chứng minh thư nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân Mã Vạch, công dân đã được cấp chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân nhưng bị hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng. Trong thời gian tới, đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai cấp thẻ căn cước công dân cho các cơ quan doanh nghiệp và đến tận thôn bản vùng đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Để thực hiện tốt công tác này, những năm qua, thành phố Yên Bái đã quan tâm củng cố, xây dựng và mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời phát huy vai trò của các đại lý thu trong việc phát triển đối tượng tham gia, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đến hết năm 2020, toàn thành phố Yên Bái có hơn 25.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng hơn 55% lực lượng lao động. Để mọi người dân thấy được vai trò của chính sách bảo hiểm y tế, thành phố Yên Bái đã hình thành 6 tổ chức đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 47 điểm thu tại các xã phường, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia và thu hưởng chính sách nhân văn nhân đạo này. Tranh thủ buổi tối thời điểm người dân có mặt ở nhà, chị Nguyễn Thị Thu Hà, nhân viên bộ phận kinh doanh bưu điện thành phố Yên Bái đã đến tận gia đình để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với biểu minh họa mức đóng, mức hưởng và những tờ rơi được in rõ ràng chi tiết cụ thể về mức đóng, mức hưởng, nhưng chị Hà vẫn cẩn thận giải thích tường tận để người dân hiểu và tự lựa chọn mức tham gia phù hợp với thu nhập của mình. Chính sự nhiệt tình tâm huyết của chị, nhiều người dân đã đồng tình tham gia bảo hiểm. Bà Trương Thị Chiến, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Sau khi mà được các anh các chị ở bưu điện ấy, thành phố ấy, đã đến tuyên truyền và giải thích ấy, rõ thì tôi hiểu về cái bảo hiểm xã hội này là một cái loại bảo hiểm là tạo điều kiện cho những người dân như chúng tôi là được tiếp cận và có mức thu nhập không ổn định này thì là rất là hợp lý để chúng tôi đóng để có một phần tiết kiệm để sau này giải quyết về lâu dài người già.
Cho biết thêm về cách vận động này, chị Nguyễn Thị Thu Hà, bưu điện thành phố Yên Bái nói:
Người dân lao động ấy ban ngày họ đi làm nên là cái việc mà để mà đến nhà dân trực tiếp mà đến từng hộ dân để vận động họ tham gia thì bắt buộc chúng tôi phải đi làm ngoài giờ. Ngoài giờ thì đôi khi nhiều những địa bàn ví dụ như xã Tuy Lộc hay là một xã lân cận thành phố ví dụ như là Âu Lâu chẳng hạn thì nhiều những đối tượng lao động tự do là hay làm những cái xưởng bóc măng hay là làm những ngành nghề như là xây dựng ấy, thì là các anh chị đi làm về muộn lắm, đôi khi là 8 giờ bắt đầu chúng tôi mới có thể là tiếp cận được với các hộ gia đình và thường là buổi tối chúng tôi là nếu như mà đi trung bình thì là mỗi buổi tối chúng tôi sẽ đi được thành công được 2 nhà.
Không chỉ đến tận hộ dân, từ khi có dịch COVID-19 thực hiện quy định giãn cách xã hội, những hội nghị nhóm nhỏ chỉ khoảng hơn 10 người đã được bưu điện thành phố Yên Bái mở ngay tại hộ dân. Ưu điểm của những hội nghị này là số lượng người dân ít. Các cán bộ bưu điện có nhiều thời gian để tư vấn giải thích kỹ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân được kịp thời, từ đó có hướng xử lý ngay, tạo lòng tin để người dân tham gia bảo hiểm. Bà Hoàng Thị Trúc, thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Ở ngoài bảo hiểm có nói là đóng sau này nó sẽ có rất lợi thế cho mình về già, nhất là có lương hưu và thứ hai sau này là mình sẽ có tiền, mình sẽ có và cái tuổi già là mình sẽ không đi làm được nữa và cái số tiền đấy mình đóng để mình hưởng lương sau này.
Trong năm 2020, Bưu điện thành phố Yên Bái đã tổ chức được gần 50 hội nghị chủ yếu là các hội nghị nhóm nhỏ. Bằng cách làm này vừa đảm bảo được các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, người dân vừa được tiếp cận chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Mặc dù trong năm 2020, Bưu điện thành phố đã phát triển được khoảng 900 người tham gia bảo hiểm, nhưng việc chia nhỏ người dân để tuyên truyền đã gây không ít khó khăn. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái cho biết:
Việc đi tư vấn này ban đêm và vào buổi tối này thì anh em sẽ phải gác lại những cái công việc của gia đình. Vâng. Và cái việc hiệu quả thì là người dân cũng thấy là cái việc đi xuống người dân này thì cũng có những cái rất là tốt, là người dân sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng mà cũng là khó khăn do những người đi tư vấn.
Xác định đối tượng khách hàng chính là những người làm nông, là các tiểu thương, những lao động vất vả, nguồn thu nhập không ổn định, làm sao để họ hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội để đến khi hết tuổi lao động, cuộc sống của họ vẫn được đảm bảo khi về già trở thành động lực. Mỗi nhân viên đại lý thu xã, phường thường xuyên bám sát cơ sở. Sự khéo léo, lựa chọn cách tư vấn phù hợp theo từng hoàn cảnh, từng gia đình để phân tích, chỉ ra lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những nhân viên đại lý thu đã làm lan tỏa chính sách nhân văn này đến với người dân. Chị Đặng Hoa Xuân, đại lý thu phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Để làm tốt cái công tác bảo hiểm xã hội đối với đối tượng trên địa bàn, chúng tôi bám sát vào những cái đối tượng là kinh doanh tự do và những đối tượng làm nông nghiệp, thì những cái đối tượng đấy là người ta tham gia rất là nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi là bám sát vào những đối tượng đấy để phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn phường.
Chính sự linh hoạt thực hiện các hình thức tuyên truyền trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái đều có sự tăng trưởng. Hiện thành phố có trên 2.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 15 tỷ đồng. Bên cạnh nỗ lực vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì việc thành phố thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng truyền thông, giúp các đại lý thu kịp thời cập nhật các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá hoạt động của các đại lý thu để cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đã thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Nhờ vậy, trong năm 2020, nhiều đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vượt kế hoạch được giao, như đại lý thu phường Nguyễn Phúc phát triển được 286 người, đạt 262% kế hoạch. Đại lý thu phường Hồng Hà phát triển được 254 người, đạt 161% kế hoạch giao. Chị Nguyễn Thị Mai, nhân viên đại lý thu phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
trong cái việc giải đáp, kịp thời giải đáp cái các vướng mắc mà khi bọn mình được trong cái hội nghị sơ kết 6 tháng hay 1 năm, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trực tiếp giải quyết bằng cách là chỉ đạo bộ phận chuyên môn, phòng ban chuyên môn xuống làm việc với lại các đại lý xã phường để tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu, từ đó là tháo gỡ, nếu ở phòng ban nào thì sẽ tháo gỡ ở phòng ban đấy. Và cái này thì giúp cho người dân nó giải quyết được hồ sơ nhanh hơn và từ đó là người dân tin tưởng vào với nhân viên đại lý thu của bọn mình.
So với năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng hơn 1.200 người, nhưng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất thấp. Hiện đối tượng này mới chiếm trên 6,2% lực lượng lao động. Nguyên nhân nhiều người dân chưa mặn mà với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là do đối tượng chủ yếu là lao động tự do nên thu nhập thấp, việc làm không ổn định, khó có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thêm nữa, nhiều người dân có một tâm lý chung là sợ các loại hình bảo hiểm thương mại và chưa phân biệt được chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại. Do vậy, để đạt mục tiêu có khoảng hơn 4.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện thành phố Yên Bái cho biết:
ban chỉ đạo của thành phố, chúng tôi trong cái thời gian tới cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái địa phương, các cơ quan, đơn vị, các đại lý thu tiếp tục triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động, tăng cường thực hiện tốt các cái chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng cái chức năng, nhiệm vụ của mình, để chúng tôi góp phần thực hiện cái việc phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cố gắng hoàn thành và hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu kế hoạch về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế của năm 2021 trên địa bàn.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý thu, làm tốt công tác đào tạo, tập huấn nhân viên đại lý thu là giải pháp cốt lõi của thành phố Yên Bái đặt ra để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời khuyến khích các đại lý thu tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành địa phương đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển chung của xã hội ngày nay thì nhu cầu thiết kế đồ gỗ và nội thất đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Đáp ứng nhu cầu đó, 3 năm gần đây, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã mở chuyên ngành đào tạo gia công thiết kế sản phẩm mộc. Đây cũng là chuyên ngành duy nhất được đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chuyên ngành này qua ghi nhận sau.
Được đánh giá là một trong những tiết học hấp dẫn và thu hút sinh viên nhất trong các chuyên ngành đang đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, sinh viên lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc được học với 3 người hướng dẫn, trong đó có một giáo viên người nước ngoài, một giảng viên của trường và một phiên dịch viên. Hiện nay, mỗi lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc được duy trì dưới 20 sinh viên nhằm đảm bảo cho các em vừa học lý thuyết vừa có thời gian thực hành nhiều nhất dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giáo viên nước ngoài. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị, chỉ các em học sinh lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc mới có cơ hội được tham gia bộ môn. Bộ môn gia công thiết kế sản phẩm mộc là một chuyên ngành mới được Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đưa vào đào tạo từ năm học 2018-2019. Đây là chuyên ngành được liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn của nước Đức, đồng nghĩa với việc sinh viên được theo học lộ trình như sinh viên Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo. Cho biết thêm về những thuận lợi mà sinh viên được hưởng nhờ chương trình này, ông Đỗ Chính Nghĩa, giảng viên chuyên ngành gia công thiết kế sản phẩm mộc cho biết.
Khi các em tham gia cái chương trình học này thì các em rất được lợi thế. Thứ nhất là cái phần chuẩn đầu ra thì các em đảm bảo được công ăn việc làm, nhà trường sẽ ký trực tiếp cho các em là đầu ra là có công ăn việc làm tại Việt Nam. Và có thể các em có thể đăng ký vào những cái chương trình hợp tác quốc tế để có thể đi xuất khẩu lao động và lao động ở nước ngoài với mức lương rất cao. Đấy là cái lợi thế của cái ngành này. Và trong quá trình học thì các em được học rất nhiều cái chương trình tiên tiến, sử dụng rất nhiều các loại máy hiện đại ở những cái xưởng, ở những cái công ty lớn để đến khi đến thực tập ấy. Và trong 70% cái thực tập đấy thì các em sẽ được học rất nhiều cái loại máy mới.
Với nguyên liệu chính là gỗ để sản xuất ra các sản phẩm đồ mộc như bàn ghế, giường tủ, theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ phải trải qua các môn học như thiết kế sản phẩm mộc, pha phôi, gia công mặt phẳng, gia công mặt cong, ghép ván, lắp ráp sản phẩm, trang sức bề mặt sản phẩm. Điểm khác biệt giữa đào tạo chuyên ngành mộc tại trường cao đẳng nghề với việc đào tạo nghề mộc thông thường là các em được học theo phương pháp giáo trình tiêu chuẩn của Đức. Trong quá trình học, các em sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế sản phẩm, được học và sử dụng thành thạo các loại máy móc hiện đại để chế tạo ra những sản phẩm cao cấp, mẫu mã đa dạng. Giảng viên Nguyễn Hải Đăng cho biết.
Thì nghề mộc hiện nay là một nghề đang rất là phát triển và được tỉnh cũng như là nhà trường rất là quan tâm. Đấy, thì cái sự quan tâm đó được thể hiện trên cái máy móc trang thiết bị cũng như là đội ngũ giáo viên. Đấy. Và đặc biệt là vừa rồi là chúng tôi được sang Đức để đào tạo 4 tháng. Đấy, và hiện nay là cái lớp Đức nó đang được triển khai. Đấy, về cái móc thì muốn là chuẩn theo tiêu chuẩn của Đức thì những cái móc và cũng như là công cụ thủ công nó phải đảm bảo là đầy đủ. Đấy, cũng như vấn đề bảo hộ được rất là quan tâm.
Là một trong 16 sinh viên lớp K28 chuyên ngành mộc, sau gần 2 năm được học theo chương trình đào tạo của Đức tại trường cao đẳng nghề Yên Bái, em Trần Đình Mạnh đã có thể thực hành thành thạo các thao tác ghép ván, gia công mặt cong. Điều khác biệt mà em nhận thấy là học theo phương pháp này không chỉ được tiếp cận với những máy móc kỹ thuật mới mà còn giúp em nắm bắt kịp thời xu hướng thiết kế nội thất, đặc biệt em được thể hiện tính sáng tạo, thẩm mỹ trong thiết kế. Em Mạnh cho biết thêm.
Là trước kia khi em chưa đi theo học nghề này thì em nghĩ nghề mộc cũng chỉ là nghề đục đẽo thủ công bình thường như các đời trước thôi, nhưng mà sau khi vào trung trường này thì em đã được tiếp cận với các máy móc hiện đại, rồi là được học theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, được các chuyên gia Đức đào tạo và đầu tư, rồi là được các thầy giáo chỉ dẫn hướng dẫn, nên là bây giờ em cũng đã thấy mình bắt đầu thích về nghề mộc này. Là em có thể làm ra nhiều đồ dùng và có thể sau này em sẽ thiết kế được nội thất của các tòa nhà hoặc là cao ốc lớn trong nước và ngoài nước.
Để tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho sinh viên, trường cao đẳng nghề Yên Bái còn liên kết với các doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực tập tại các đơn vị, trong đó có những công ty liên doanh nước ngoài để giúp em tiếp cận thực tế với quá trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm, từ đó tạo cơ hội cho các em vận dụng kiến thức, kỹ năng sát với thực tế. Điều này cũng khẳng định trình độ của sinh viên Yên Bái có thể cập với trình độ chung của quốc tế. Đánh giá về năng lực của sinh viên Yên Bái qua các lớp đào tạo nghề mộc, chuyên gia Tilo Strimitz, Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
Chúng tôi đánh giá cao về trình độ và năng lực của sinh viên Yên Bái. Các bạn tiếp cận khá nhanh các kiến thức kỹ thuật. Các bạn cũng khá sáng tạo trong thực hành, không thua kém gì so với các bạn sinh viên tại Đức được đào tạo theo chương trình này.
Điểm ưu việt trong phương pháp đào tạo nghề mộc ở trường cao đẳng nghề Yên Bái là sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế, đồng nghĩa với việc các em có cơ hội làm việc tại nước ngoài mà không cần phải đào tạo lại. Theo dự báo, ngành công nghiệp xây dựng dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng trong những năm tới, bởi khi nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp và cá nhân tìm cách mở rộng cải tạo không gian nhà ở văn phòng. Do đó, việc chuyển đổi mô hình đào tạo quốc tế mà trường cao đẳng nghề Yên Bái đang triển khai sẽ là cơ hội để sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học và đời sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến đã đem lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc phụ huynh không kiểm soát được sự tiếp xúc quá sớm và thường xuyên của trẻ em với các thiết bị công nghệ đang mang lại nhiều hệ lụy, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển của trẻ. Để tìm hiểu thêm về những tác hại từ việc trẻ nghiện sử dụng các thiết bị công nghệ, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì rất cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Thạc sĩ, đó là những dấu hiệu nào được xem là trẻ đã nghiện các thiết bị công nghệ?
Thì một số dấu hiệu chúng ta có thể nhận thấy, đó là khi không được sử dụng các thiết bị công nghệ thì trẻ cảm thấy bồn chồn, bứt rứt, khó chịu trong người, và đặc biệt là khi không được sử dụng hoặc là giảm cái thời gian sử dụng. Cái thứ hai là có những cái triệu chứng về thực thể mà chúng ta có thể thấy rất rõ, ví dụ như là trẻ bị chán ăn, rối loạn giấc ngủ và đôi khi cảm thấy ủ rũ, buồn chán, nghĩa là những cái khí sắc mà chúng ta có thể quan sát được. Và cái nữa, một cái dữ liệu rất là quan trọng đấy là thăm hỏi thì thấy là trẻ có thể sử dụng Internet ít nhất là 6 giờ một ngày.
Vậy việc trẻ dành quá nhiều thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ như vậy thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ, thưa thạc sĩ?
Đầu tiên chúng ta có thể nói đến các vấn đề sức khỏe về thể chất. Khi mà các em sử dụng thiết bị công nghệ số nhiều thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học bình thường của các em. Nó làm cho các em rối loạn nhịp sinh học. Những cái tác động từ ánh sáng của các thiết bị công nghệ thì nó sẽ làm cho ức chế cái hormone mà gây buồn ngủ, và nó làm cho trẻ em bị đảo lộn cái nhịp sinh học tự nhiên của trẻ em. Đấy là ban ngày thì là hoạt động vui chơi, buổi tối thì não bộ cần nghỉ ngơi, thì các em lại dành quá nhiều thời gian để xem, nó làm cho căng thẳng đầu óc, thế là các em dẫn đến là mất ngủ. Mất ngủ thì sẽ kéo theo rất nhiều các vấn đề khác như là suy nhược cơ thể, chán ăn, mệt mỏi, ủ rũ. Các em có thể trở nên có những cái rất hay là cáu gắt, bực bội và cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người. Nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng vận động. Bình thường thì cái bản năng tự nhiên của trẻ em là giao lưu, giao tiếp, chơi bời, vận động rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà sử dụng cái mạng xã hội thì cái thời gian vận động nó giảm đi, cái việc ra ngoài giảm đi, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả cái tâm thể lý, cái phát triển chiều cao cân nặng của các em. Và cái thứ ba chúng ta cũng thấy rất là rõ, đấy là bây giờ tỷ lệ trẻ em bị các vấn đề về thị lực. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều trẻ em ở trong, nhất là ở thành phố ấy, trong những cái lớp học từ tiểu học là hầu như là có đến 50% các em nhỏ là đeo kính.
Vâng, bên cạnh những ảnh hưởng về sức khỏe thì cũng sẽ có những tác động như thế nào đến tâm lý cũng như là hành vi của trẻ, thưa thạc sĩ?
Khi các vấn đề thể lý ảnh hưởng thì kéo theo cũng rất là nhiều các vấn đề về tâm lý. Cái sức hút ở trong các cái thiết bị công nghệ đó là một cái thế giới ảo. Nó phục vụ cái nhu cầu ngay tức khắc của trẻ mà có thể ngoài đời thực trẻ không làm được. Ví dụ trẻ có thể trở thành anh hùng, trở thành những ông vua, hoặc đôi khi có thể cả làm những cái ngôi nhà, hoặc là ở cái trẻ trưởng thành một chút thì có thể kết hôn, là trở nên một người được tôn vinh và luôn luôn chiến thắng trong những cái trò chơi. Thế và khi quay trở lại cái đời thực thì trẻ sẽ không được đáp ứng những cái nhu cầu đó, thì trẻ dẫn đến những cái rối loạn cảm xúc về hành vi. Và khi mà rối loạn cảm xúc hành vi thì rất nhiều các vấn đề khác về hành vi kéo theo sẽ là các cái tệ nạn xã hội. Trẻ có thể cái nhu cầu sử dụng công nghệ, thiết bị công nghệ số cao thì trẻ dẫn đến những cái hành vi ví dụ như là nói dối, hoặc là trộm cắp, hoặc là trở nên lười biếng, không muốn giúp đỡ bố mẹ nữa. Và khi các vấn đề này nó kéo theo và nó giống như cái vòng luẩn quẩn, nó sẽ đẩy trẻ dần dần đến với các tệ nạn xã hội.
Vậy theo thạc sĩ thì cái nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ ngày càng nghiện xem các thiết bị công nghệ ạ?
Chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái nguyên nhân mà rõ ràng chúng ta nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày. Đấy là khi mà xã hội càng phát triển hiện đại, con người ta trở nên bận rộn hơn, thì cái việc một cách vô tình đã đẩy trẻ lại gần hơn những cái thiết bị công nghệ để lấp đầy những cái khoảng trống, hoặc là để cho bố mẹ có thời gian hơn với cái lý do bận rộn của mình. Và một cái nguyên nhân tôi muốn nhấn mạnh rất là rõ ràng ở đây, đấy là cái việc hành vi của người lớn. Hành vi của người lớn mà để cho trẻ bắt chiếc. Chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng, người lớn cũng dán mắt vào các thiết bị công nghệ như là điện thoại hoặc là máy tính bảng rất là nhiều. Thì trong khi đó trẻ con thì luôn luôn là phản ánh một cái tấm gương rõ ràng và chân thực nhất của người lớn. Bởi vì nó, trong quá trình xã hội hóa thì là bắt đầu từ môi trường gia đình, từ môi trường tác động của người lớn. Thế nên là cái việc mà thói quen của người lớn thì chắc chắn sẽ hình thành thói quen của trẻ em. Đấy là cái việc bắt chiếc. Cái nguyên nhân thứ hai là cái việc thiếu những cái môi trường vui chơi, cái xã hội nó bận rộn và nó trở nên chật hẹp hơn, cả về cái tình cảm, cả về cái cơ sở vật chất, cả về những cái tòa nhà mọc lên, thì cái không gian vui chơi của trẻ cũng thu hẹp dần lại. Vì thế là trẻ em sẽ tìm đến những cái thiết bị công nghệ, đặc biệt là nó với cái sức hút rất là hấp dẫn và vô vàn những cái thế giới ảo mà có thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của trẻ.
Vâng, câu hỏi cuối cùng dành cho thạc sĩ đó là làm thế nào để phát hiện sớm và có những giải pháp để hạn chế việc trẻ nghiện các thiết bị công nghệ?
Đối với trẻ em vẫn đang trong cái giai đoạn được dạy dỗ dạy bảo thì chắc chắn vẫn cần có những cái gọi là mềm dẻo nhưng cũng có những cái cứng rắn. Cha mẹ có thể đặt ra những cái mục tiêu kế hoạch sử dụng đó, và có sự cam kết cùng với trẻ. Chúng ta không bắt buộc, không áp buộc và cấm đoán gì, nhưng có một cái sự cam kết đồng thuận giữa cha mẹ với trẻ. Đấy là có những cái biện pháp cụ thể, ví dụ như là chúng ta ngắt internet khi không cần thiết, không cần sử dụng, hoặc chúng ta cùng với trẻ thiết lập những cái phần mềm hoặc là những cái từ khóa, những cái cách thức làm sao đấy an toàn cho những cái ứng dụng. Tôi vẫn muốn nhấn mạnh ở đây đó là bố mẹ, hành vi của bố mẹ luôn luôn là làm gương cho trẻ em. Bởi vì mọi cái hành vi bài học của bố mẹ thì sẽ là hành vi bài học của trẻ em. Và cái thứ ba nữa là đấy là chúng ta phải tăng cường đồng hành cùng trẻ sử dụng thiết bị công nghệ số, có sự giám sát và có sự đồng thuận của bố mẹ.
Vâng, một lần nữa cảm ơn thạc sĩ đã nhận lời tham gia chương trình.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.